Ha? Hết được không? Thuộc hết được không? Học giỏi quá, mới đã hết bài. Hết bài thứ tư. Học giỏi quá. Chỉ khác cái này thôi. Hả? Đấy, bộ này là có cái ngang xuống nè. Bộ này thì nó đi trơn vậy thôi. Ví dụ chữ gì? Hả? Ví dụ chữ đó. Chữ đó là chữ gì? Ok. Quên. Riêng nó đã là chữ đại rồi, riêng nó là chữ đại rồi, nhưng mà bữa trước mình học một chữ nữa thì cái chữ đó cũng là chữ đại, phải không? Điên cái chữ này nó là chữ đại rồi. Đó. Điên cái đó là chữ đại rồi. Nhưng mà nếu nó thêm chữ y nữa đó, thì cũng là chữ đại. Nên mà nghĩa khác. À, nghĩa khác. Chữ này là chữ đại, chữ này cũng là chữ đại. À, chữ này chữ đại, chữ này chữ đại mà có bộ y. À, cái này là cái đẩy. À, cái này là cái bị. Bố đại đó. Bố đại hòa thượng đó. Đó là cái gì mà nó thuộc về y giáo đó. Thì nó có chữ y. À, nó chữ y. Thì nó là chữ đại. Thì chữ này cũng là chữ đại. Mà là gì? Đại này nói về thời gian. À, thời đại. Thời đại. Thời đại. À, thời đại. Đã nói về thời gian đó. Thì đại. À, hoặc là đại biểu thay thế, chữ đại là thay thế, chẳng phải chữ đại là lớn. Thường thường mình nghe nên đại tưởng là lớn, chữ đại là lớn thì nó lại viết khác, không? Chữ đại là lớn thì khác, nhưng chữ đại này là thay thế hay là thời đại. Nhưng chữ đại này á là phi lý, à, vậy thì do cái nó khác nhau cái bộ này. Bộ y này nè. À. À, thì vậy mới trước học được cái bộ này. Bộ này học đầu, bộ này chữ đại. Hoặc là cái chữ đại thường đó, bây giờ nói rồi. Đó. Bây giờ học cái bộ mới. Nó khác một chút thôi. Nên cái này gọi là bộ qua. À, bộ qua. Thì qua đó, nghĩa đen của nó là nghĩa của đen của nó là gì? Nó là một cái thứ cái gì đó, giống như là cái đồ binh khí vậy đó, đánh chém rồi vậy đó. À, nó là cái thứ khí giới, à, cháo mát rồi vậy đó. Qua những cái gì mà nó liên hệ trong cái đó thì qua cái bộ này. À, ví dụ như trong bài này mình học cái kiểu gì đó của nó là giáo chặt giáo chặt của đánh đánh dữ lắm á. À, thì giáo biết sao? À, ở đây à, thấy chưa? À, giờ nó là giới, giới là giới luật á. Vậy thì nhìn á, nhìn chữ nào mà nó có cái này á thì mình lập không từ điển ra cái bộ đó. À, bộ. Ví dụ như là chữ giới mà không biết là bộ nào, à, xin lỗi, không biết là bộ nào, bây giờ truy ra là nó là bộ này rồi, là bộ này rồi. À, thì bây giờ ta vô bộ này đến mấy nét? Một nét, hai nét, ba nét, bốn nét, phải không? À, bốn nét, cái bộ nó mình được ra không tính nhau. À, ví dụ như trong đây là trong bài là chữ giới. Chữ gì nữa? Ai biết? Chữ gì mà sẽ dính đến cái qua đó?
Chữ gì?
Hả?
Chữ gì? Chữ gì? Chữ gì? Chữ gì? Chữ
gì?
Chữ
gì?
Chữ gì? Chữ gì? Chữ gì? Chữ gì? Chữ gì?
À, diệt, diệt, diệt. Nó nói rằng diệt, 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 diệt là diệt trừ đó. Ừ, diệt trừ đó. À, nó cũng là bộ này. À, bây giờ cái chữ mà gần nhất á. Diệt, diệt, diệt là thuộc chút. Cái gì?
Cái thành.
Cái thành. À, cái này là cái thành. Chữ thành là bộ này. À, chữ thành ha, thành này là thành gì đấy, thành là gì đây? À, thành là thành đạt đó. À, thành công, thành tựu đó. À, ngược lại chữ thành mà là cái thành quách á. À, thành mà cái hoàn thành đó, ha, cái mà nó giống như đắp cái bờ thành đó, ha, thì cái đó phải cộng thêm bộ gì? À, nếu là chữ thành đó thì đặc biệt là một thổ đi bên, một thổ đi bên thì cái nó là thành, thành đó là kinh thành đó. À, còn thành mà khổ này đó, thì là thành công, thành đạt, thành tựu. Tùy theo cái nghĩa mà cái chữ nó khác, nhưng riêng cái, nếu mà khi cứ chữ thành mà cứ bộ này đó mà khổ thì lúc đó mình ra cái bộ nào? Ra bộ thổ. Còn nếu mà không có bộ thổ thì chữ thành phải ra cái bộ qua. Nếu mà có cái chữ đó thì mình ra cái bộ qua rồi. Chữ thành, chữ nhớ, chữ gì nữa? Bài con chữ nào khác không? Từ trong bài mà ra, từ trong bài mà ra. Cái chữ này hay quá, cái chữ này là lúc nào cũng xưng hô hết mà. Cái gì? Ngã là gì? Là ta đó, không? Ta đây, như ta đây đó, như ta đây đó là ngã. Thì nó là cái bộ này thì ta nó là bộ qua. Ở đây gặp mấy chữ gì nha, chúng mình không biết đọc nó đi, cái chữ gì á, nghĩa gì đó, mình cần phải tra từ nghĩa đó, thì mình tra lên cái bộ qua. Nếu bộ ngã mà tra bộ qua thì mình tra mấy nét? 1, 2, 3, 4 nét, phải không? 4 nét, tra từ nghĩa nè, tra bộ qua, tra 4 nét, thì thấy cái chữ này, nó nói chữ đó là ngã, ngã là ta. Hai, đó là ví dụ thôi ha, ví dụ thôi. Chữ nào nữa? Trong kinh sách thường lắm, thường gặp lắm. Bây giờ những cái chữ trong kinh thôi. Còn chữ nữa, chúng em mới trước học rồi, không nói bộ. Đây là gì? Hoặc là gì? Hoặc là gì? Không, đây là sai rồi. Chưa tới chữ hoặc phiền não. Nếu hoặc phiền não á, thì nó phải đi với bộ. Nó đi bộ tâm dứt. Nó đi bộ tâm dứt cũng là hoặc. Nhưng mà lúc bây giờ hoặc lên là phiền não. Hoặc không kịp rồi. Còn bây giờ nó không có gì hết. Nó có gì hết thì nó mới là chỗ bộ này. Nếu mà biết bộ tâm dưới này thì nó là cái hoặc là phiền não đó, thì là nó là bộ tâm, cho nó phải bộ qua. Mà nó là bộ qua thì cũng đặt là hoặc, nhưng mà hoặc gì? Hoặc cái này, hoặc cái kia đó. Hoặc là hoặc cái này hay cái khác đó. Hay là đó. Hoặc đó là hay là đó. Hoặc cái này hay là cái kia đó. Hoặc nên nếu mà là bộ tâm dưới này thì cái trường hợp đó là nghi hoặc đó, là phiền não đó, vì thế hoặc đó, gì đó, hay vì gì đó, thẩm trừ, vì thế hoặc, câu ở đâu vậy? Nghe lạ quá vậy. Bữa nào cũng đọc hết mà. Cái gì thẩm trừ, đây là vì thế hoặc, trừ những cái hoặc vì thế. Hoặc những cái nghiệp, những cái phiền não nhỏ nhặt nhất, tinh tế nhất, gọi là vi tế hoặc, tức là những cái phiền não nhỏ nhất đó, thì lúc đó chữ hoặc này là bộ tâm. Còn nếu không có cái chữ bộ tâm này lên thì chữ hoặc đó là hay là và nó thuộc về bộ quan, được chưa? Đó, sơ sơ cái bộ đó, nó sơ sơ cho cái sau cái tờ giấy đó nha. Thì tới đưa tờ giấy viết thử em có ra được mấy chữ được thuốc bắc. Chưa
thuốc
bắc. Bây giờ chữ này, chữ này có ai biết? Đơn là gì? Đơn phải đơn xin tị nạn mà không? Đơn là một mình. Đơn là một mình, đơn độc đó ha. Đơn chiếc đó, đơn lẻ đó. Đơn. Nên bây giờ đơn này nó là nó đang lẻ. Cái gì? chúng ta viết lại là cái này. À, bây giờ mình tức là theo cái lối viết nhanh, viết rẻ, từ cái viết rẻ là viết tắt, viết giảm, thì nó thay gì thay cái này thì nó nhanh trở lại. Những cái này trong cái bản xưa, những cái bản cực cổ đó, thì có, bản bây giờ thì nó không có, bản bây giờ thì nó lại thay chữ trên là như thế. Đó. Mà bây giờ cũng còn bỏ nữa, nhưng mà lại để là cái thay cái này và cái đó thì cũng một chữ thôi. Thế đó là gì? Ta biết. Amen. Chữ này là chiếm. À, chiếm là đánh giặc. À, chiếm đánh giặc chiến tranh. À, chiến tranh thế chiếm. À, chiếm chiến trận. Mình thì học chữ này ghét chữ này được không?
Chiến sĩ
là ai? Nói vậy là biết rồi, tức là người nào đánh giặc là chiến sĩ. À, vậy thì mình ghét chữ chiến sĩ trận quân được không? À được chứ. Chiến sĩ trận quân được chứ, bởi vì đây là người đánh giặc mà. Chiến sĩ là người đi đánh. Đó. Thì chỉ thêm trận nhân vô là cúng cô hồn được rồi. À, dòng biết chữ chưa? Dòng biết chữ dân chưa? Không biết đâu. Không biết đâu, học không đó. Hả? Chị dân học đâu, chị dân mà quên rồi là thôi hết. Dạ. Dân mà quên rồi hết rồi. Đây, vậy không? Hả? Dân là quên? Không phải.
Dân là mất.
Dân là mất. Rồi chị dân là quên là sao? À, một tâm dưới, à, đó. Có một tâm dưới thì dâm đó là quên. Còn không có một tâm dưới là dâm là. Vậy thì Phương Linh nó mình giúp gì? Dâm nào? À, quay trình thương ngàn, mấy thầy cũng trông quay trình thương ngàn. Giúp sớm quay trình ngàn, này là dâm nè. Đó, dâm là trên đầu Linh đó. Đấy, xin thầy đi cúng dâm, là chữ Linh nè, ở lên chữ Linh. Mà xin thầy đi cúng dâm là chiếc chữ này. Nên thầy đứng cứng rồi đó thôi. Hỏi sao thầy cúng nhà dân này quên rồi. Quên bài bản hết rồi. Đâu còn nhớ gì nó cúng đâu. Chứ dân này là quên. À, cúng dân nhưng mà quên. Chứ dân là quên là gì đó. Là dân ơn á. Dân ơn á. Cảm ơn tụi kia đó. Thế bây giờ, nhưng giả sử mình biết rồi ha. Chiến sĩ rồi ha. Chị thiếu cái gì? À, thiếu chiến trận thôi. Chiến trận biết sao? Anh biết giỏi á. À, anh biết giỏi á. Không nhớ gì hết. À, chưa học là sao biết hả? Chưa học là sao biết? Nhưng mà chuyện này biết chưa?
Trồng.
À, biết chưa? À, trong này là họ trần là biết không? À, chữ này là gì? Trần. Trần là họ trần này. Sao vậy chú biết chữ này là quý? Bởi vì chữ trần nó cũng giống như này. À, nó cũng giống như đó. Chữ trần viết sao?
Bộ
gì?
Bộ
qua. Không à? Dường như nó nói vậy. À, dường như là nó vậy. Không biết tôi nhớ tôi nhầm không biết. Thế thì tôi nhầm bỏ chỗ này là cái gì?
Xe.
Chỗ này không biết sao? À, chỗ này là mấy ông cờ tướng mấy ông cờ tướng sắt này. À, xe pháo đây còn gì nữa hả? À, cái này mà gặp cái này mừng lắm chứ nhớ kỹ. Nó kỹ dưới chiếu rồi cái đầu dở lên không? Đó, xe mà. Đó, chữ này là xa, không? À, xa, đó. Nhưng mà bộ này là của gì? Bởi gì? À, coi chụp lộn mà, mới học đâu lộn rồi. Bộ này đứng trước bên đây là bộ phụ, mà đứng sau lưng này đó. Nó là ấp, à, đứng như thế này gọi là phụ. Phụ, à, chữ xa mà đi phụ thì là chữ trọng. Chức trận, mình thì chiếm chỉ là con hai nhân tiện cũng còn được rồi đó. Mà người ta có một chuyện gì bày ra.
chưa?
Biết như thế tức là biết cái bộ ra thì chữ đó là chữ xứ. Vậy thì trong cái bộ này, cái bộ hô này á, là chúng ta có chữ xứ nè, có chữ hổ, chữ hổ cũng từ gắn đó, chữ hổ là gì mà cọp đó, cọp đó, không biết được từ đó. Hổ phách. Hổ phách thì sao?
Thêm chữ ngọc.
Sách thì phải theo cái bộ như thế này, theo bộ ngọc này, phải không? Bộ ngọc này thì cái hổ này không phải cọp nữa, mà sư hổ này là mấy bà đi kiếm mua nè, đi chọn kiếm mua nè, đấy là hổ phách. Còn nếu thấy cái này là sách quấy chạy, cái này là cọp thiệt, cọp thiệt. Còn cái này là nhàm tới, dần. Cái này là nhàm tới dần, là hổ phách.
Chữ gì nữa?
Hổ thẹn là nó qua cái bộ khác rồi. Hổ thẹn thì nó là về bộ tâm đó, mà nó không phải chỗ này. Còn một chữ nữa, mà thường cũng thường gặp lắm, nó cũng dài đó, mà tên là có bị hạn chế thôi. Nằm dưới này nó dài. Cái gì? Hả? Cái này là hư. Đó, hư đó. Hư là trống trơn. Hư không?
Hư
không. Hư không hữu tận. Nói về hư cũng hư là hư là trống trơn á. Đó, là phương linh ra. Hư không. Đó. Vậy chứ cũng biết được vài chữ, mà khi nào á gặp cái chữ mà nó viết giống giống vậy đó, mà dưới này nó viết luôn cũng biết chứ. Mình tra cái bộ này là bộ hồ, thì viết nó hơi khó chút. Đó là hai bộ giờ tới bị khó khó rồi ha, khó khó rồi đó. Bộ hồ chữ hương à, nó còn rắc rối nữa. Ở đây tôi biết đơn giản, cái chữ nó còn rắc rối nữa.
Hai cây lên
nữa, bây giờ gần gần cái này là cây mùa khô rồi, còn hai nhánh. Nó để gì đây? Nó để quần 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 chỗ này nè. Vậy đó. Tôi biết đây là tôi biết cái đơn giản đó. Cũng vậy thôi, cũng hư. Chữ nhỏ là gì hả? Không biết chữ gì nữa chứ, chữ nho. Tôi cũng chịu, tôi cũng ấy, có chừng á nha, có chừng đi qua bên tàu thấy chữ này, tôi thấy cái chữ này tôi đọc không được, tôi đọc không được, tôi nói tra nhưng mà trời gì kiếm từ điển mình tra cũng không được, không biết nó là cái chữ gì, nhưng mà tới chừng thật biết nó ra ha, tức cười lắm, biết nó ra là cái chữ này nè. Cái chữ đó rồi nó bỏ hết cả cái như này hết, nên nó riết cái khúc này thôi. Bỏ hết cái khúc dưới đó, nó biết cái này là chữ này là chữ gì. Chữ này là loại chữ nghiệp á. Nghiệp á. Ví dụ như mình nói nông nghiệp, nghiệp đoàn, cái nào cái nghiệp, nghiệp á, công ty, nghiệp gì đó, nó biết vậy đó, nó bỏ cái khúc dưới này thì được.
Nó đơn giản.
Vậy bây giờ tôi lấy cái dấu chữ rồi viết đơn bây giờ của văn thoại bây giờ đó. Thì nên cái này giống này đó, giống này đó. Tại nó có chữ nó nhầm cái chữ đó. Bây giờ mình học đại học chữ chữ chính đó, chữ chính đó thì là mình như thế. Đó là bộ hồ. Nằm trong này có cái chữ nào giống vậy? Chữ xứ. Xin lỗi phải không? Chữ xứ phải không? Rồi. Bữa trước thì nó có hai chữ mà trong cái bản phim này khác nhầm, sách là ghi nhầm đó, tức là cái chữ đó, cái hàng trên, hàng trên là thị dĩ vương tri giới vi đệ nhất an ổn công đức chỉ sở trường sư, cái bài thứ ba hả, rồi cuối hả, đệ nhất á hả, đệ nhất gì cái chỗ mà sinh ra công đức yên ổn nhất đó. Vậy thì cái chữ chữ đó chữ an an hả, chữ an ra chữ an nó cũng đọc là yên à, an ổn hay là yên ổn thì cũng giống nghĩa như nhau, nhưng mà cái chữ ổn trong này á, cái sách thì in người sai sai cái bộ đó hả. À, chữ ấn cái ông rất là làm chữ này ông in sai rồi mình cũng tưởng thiệt có là không phải, cái chữ này là chữ ấn, tức là nếu là chữ ổn á, thì bên này cái bộ nó phải hòa hòa à, còn cái ông trong này không biết chữ là bộ bộ phụ à, trong cái sách này là bộ phụ, thành ra đọc nó đúng chữ ấy, thì phải đọc là an ẩn chứ không phải an ổn à, mà nếu an ẩn thì cái nghĩa nó khác rồi à, cái nghĩa nó khác rồi à, nên nếu biết đọc theo một bài trong sách này thì là an ẩn, còn nếu mà theo cái nghĩa của cái tụng kinh đó, thì là an ổn, mà an ổn thì biết là hòa. Rồi cái chỗ này làm sao? Chị ta này có lệnh lung tung nữa ha?
Lệnh khảo.
Đó, bây giờ tức là cái bên này á, chấm nhau. Đấy. Thì cái chữ này á, đọc là chữ này là ổn. À, chữ này là ấn à, thầy chữ chữ này là ổn, chữ này là ấn, chỉ có khác bộ thôi. Mà nếu như tôi theo cái bài an ổn á thì phải viết viết tên này rồi à, an ổn thế thì cái sửa chữ này lại ha, sửa cái bộ là chấm cái giả, sửa cái chữ bộ là thôi. Chữ này chữ ấn, mà chữ ấn này nó nghĩa là gì? Nghĩa là trốn á. À, đó, ẩn đi đó, kêu điện thoại không trả lời đó. À, ẩn danh đó, đó là ẩn, ẩn sĩ, ẩn danh. Đó, chữ này là ẩn, chữ này là ổn, đó, hai chữ khác nhau. Mà trong bài của mình là tìm nhầm cái bộ này. Đó, được chưa? Bây giờ là qua chỗ khác nữa. Hai cái này là chữ xưa. Chữ xưa, xưa xưa lắm rồi. Bây giờ cái chữ xưa vừa vừa bây giờ đó là đấy, bỏ hình khúc à, bỏ cái chữ khổ này đi à, cái chữ bây giờ là không có cái chữ này, mấy cái sách bây giờ có thể bỏ chữ này, nhưng mà cũng là một chứ thôi à, cũng là một chữ thôi chứ không phải là nhiều chữ, nên không có cái chữ nào khác đó, nên là biết bây giờ cái khi mình đọc kinh mình những cái bản bây giờ đó họ in đó, chẳng hạn như bây giờ cũng là kinh giáo cũng cái đoạn này, mà cái bản bây giờ nó in đó là có thể nó bớt cái chữ này à, thành ra là biết nên biết hết, nhưng mà khi gặp thì học được đó là được ngạc nhiên mà không biết nó là chữ gì, không đủ rồi in xa. Bộ này là bộ hòa à, bộ hòa là gì, là cuốn gạo đó. Bộ này là bộ phụ, tức là cái bờ đó. Rồi. Đây hết. Thôi là ba bộ thôi. Bằng hai hả? Ủa, nói như trong mình đó. Cái gì nữa, tôi sẽ giúp nhiều quá không biết. không?
Cái này
chị biết
đó là thù.
À, gì?
Thù.
Thù là cái gì?
Là một
cái
loại
khí giới. À, khí giới cũng thương nữa, thương nữa. Nó cũng là thương khí âm, thù. Trong bài này có chữ đó không?
Niết bàn.
Niết bàn. Niết bàn. Mà trong bài này không có chữ niết bàn.
Trước
nào?
Bài trước
có. Ừ, chữ đó nhiều lắm. Trong bài này là chữ đó là vật linh quỷ khuyết. Hả? Vật linh quỷ khuyết. Cái bài chỗ mà thứ hai đó. Hiện với tính tích đó. Và câu thứ hai là thị cố tỳ kheo đương tri tịnh giới vật linh hủy khuyết, phải không?
Dạ.
À, cái này là gọi là hủy khuyết, tức là không có thầy tỳ kheo cần phải giữ giới, không được, không được, không được bỏ hủy, tức là hủy diệt đó, không được bỏ, mà khuyết là không được, thiếu hủy là bỏ, mà khuyết là thiếu đó. Nó là phải giữ giới đầy đủ chứ không nên bỏ mà cũng không nên thiếu. À, thì cái chữ mà hủy đó là thuộc về bọn này. Biết sao? Nói trong bài từ sao? Bài cũng vậy.
Hủy phạm.
Phải vậy không? Đúng không? À, đúng rồi, cái này một chữ nghĩa là một câu này viết chữ thẳng cũng được, chữ xuôi cũng được đó. Chữ này là hủy nè, hủy diệt, nhưng mà trong bài này là hủy khuyết là thiếu, không được hủy bỏ, hay như là nói phá hủy hay là gì đó. Vậy thì cái bộ riêng cái bộ này á, đó là cái bộ gì, thù không? Nó là bộ thuộc, thuộc tới một thứ khí giới.
Ở trên con ra là ở trên là cửu, ở dưới là thổ.
Cửu hả?
Dạ, bộ cửu, mà chữ cửu
là dưới chữ cửu. Cửu thì vậy?
Dạ,
dạ,
dạ.
À, dạ. Thì chuyện xưa đó, họ biết vậy. Chứ bây giờ thì họ biết thì họ khó lắm. Họ biết vậy, chứ luôn. Chứ đúng ra thì vậy ha. Cái phần trên đó, phần trên của cái chữ quý đó. Nhưng mà bây giờ cái những cái chữ bây giờ nó in thì nó không còn theo cái này. Cái này là bản xưa để mình có, mình đọc trong những cái bộ sinh bản in xưa đó, cắt gỗ đó. Còn bản bây giờ là bản qua thoại giờ thì nó viết thẳng ra để kiếm nhiều chữ thì niết bàn rồi đó. À, chữ niết bàn rồi đó. Nhưng mà cái chữ muốn học là đây, ở cái bộ muốn học là chỗ này. Bây giờ chữ này thì gì? Chữ sáng. Sáng là gì? Sáng là nuôi cho lớn hơn. Sáng là sao? Sáng này là sáng phải hả? Sát sinh mà, phải không? À, tự sát mà, đó. Này là sát sinh, để giúp giới bất sát sinh, thì chữ sát này, phải không? Đó, đây là chữ sát. Vậy thì chữ sát, nếu ra bộ nó cũng là bộ này. Đó, hai chữ.
Và xong con chưa coi được chữ sát, xong biết là con.
À, biết rồi ha.
Dạ.
Đây ha. Còn cái này đó, còn cái bộ bên đứng cả nó từ cái bộ này. Ha. Bây giờ chữ này. Đến đây là mọi người biết hay là không biết? Ngày nào cũng đi thăm hết. Ngày nào cũng thăm, ngày thăm 3-4 lần nữa đó. hả? Cái điệu. Điệu ví dụ như gì? À, điệu chánh điệu. Đấy, Phật điệu. Điệu là cái nơi à, cung điện rồi đó. Phật điện đó, chánh điện, đại điện à, điện là một cái tòa nhà gọi là trang nghiêm thì gọi là điện. Vậy thì cái bộ tiểu điện này đây thì cái bộ này nó là nó bị hạt nó bộ thủ nên là điện rất là hấp. Cái này chữ gì? Cái này chữ hộ. Cái này chữ cao. Đó. Cái này chữ hả? Chữ ví dụ như là nên để nhớ này, ví dụ chánh điện hay là Phật điện. Nhiều quá không? Nó qua bộ mà thấy nhiều quá không? Thôi bây giờ tiểu nữa thôi. Chữ nữa thôi. Đây, ai biết chữ này giờ ra là đây, chữ nào? Ừ. Chữ này tức là cái bộ này đó, bộ thuộc đó. Đây, bộ đó. Cái này chữ gì? Chữ gì không? Chưa học. Chữ gì chưa học rồi? Nhưng mà không học còn biết mới hay vậy. Thị oai
nên đi cho người ta thấy mà. Thị hoài nó nói đúng, chữ nó đúng, thị hoài thôi, anh thị hoài thôi. Trái lòng anh biểu tình, cái biểu tình nó khác, biểu tình nó mạnh mà nó này, nhiều khi không cần phải đi. Cái biểu tình là biểu lộ cái tình cảm mà giống nhau, đó, biểu lộ tình cảm giống nhau, đâu cần phải đi qua hoa đá đá mới là biểu tình. Và hồ đà đạo cũng là một thứ biểu tình mà anh ngồi không cũng anh cũng biểu tình được vậy, tức là bộc lộ ra cái biểu là cái lộ ra bên ngoài, mà cái tình là cái tình cảm đó, rồi nó có nghĩa vậy. Còn cái đi mà anh la lối là anh thị oai, anh làm ngon, anh mạnh lắm, anh cái nở đó anh họ hét đó, nó dùng chữ là thị oai đó, chứ không phải biểu tình. Cho nên cũng là chữ nho, cũng là chữ tàu, nhưng mà mỗi nước dùng một khác, mỗi nước dùng một khác, mà cái nào nó cũng có lý đó. Còn mình là mình thấy là gì chứ mình dùng sai, mình quen rồi đó. Cho nên nhân điện tới chữ đoạn tôi nhớ tôi cãi với mấy ông Nhật quà, cho nên tôi biết tình tôi biết chữ nho đó, không được, không được, không được. Nếu thầy biết tình thì chết rồi, thầy không sống đâu. Thì đoạn thôi, thì đoạn có một buổi mà chiều ăn lại mà nó có chuyện đó. Cái này cái đoạn biết 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 chưa?
Dạ rồi.
Đây.
Dạ.
Đó, thường đó. Những cái chữ này mà thường nữa đó, thường gặp nữa đó, là mấy ông tàu nó nhiều dùng chữ, tức là thế này. Tại vì như là Tây hay là mình, ví dụ cái địa chỉ của mình, ví dụ như cái chùa mình đây là số 14 đường Ali Đà Huy là địa chỉ. Còn cái anh Tàu với anh Nhật ấy, nó không dùng địa chỉ kiểu đó. Nó dùng địa chỉ kiểu nào. Mặc dù nó cũng có đường có tên vậy, nhưng mà nó không có dùng cái địa chỉ giống mình. Nên địa chỉ dùng sao? Nó thì dùng cái địa chỉ, ví dụ nó là thành phố Ba Nhơ rồi. Rồi cái khu thứ mấy của ABC gì đó. Rồi cái nhóm thứ mấy. Nó chia từng nhà thì không có giống như mình, từng nhóm vậy đó. Đoạn thứ mấy cái đoạn này nó tới đúng lắm. Tôi nói vậy thôi từ làm sao vậy mà nó tới đúng, tới đúng vậy đó. Còn mình á, cái nhà phía trước thì đúng, mà nhà trong này á là chuyện chết, bỏ khoảng bảy không, giống như mình đây cứ nhận thơ là bảy bài đó, là nó cái số ngoài này nó bỏ thôi. Còn nếu giả sử trong này có cái nhà mà giống như mình Việt Nam mình kiểu gì hẻm xẹp rồi gì đủ đó, cái này chậm giống như nghe là mình bỏ bảy à. Còn nó nói đúng lắm, nó vô cái đó nó vô không thì khó xuống khi gì nữa nó được hết cái đoạn, trong cái đoạn nó có cái số, trong cái đoạn nó có cấp nhỏ nhỏ rồi có số, một khi nó biết cái địa chỉ của nó là số 1, số 2, số 5, số 7 gì đó, cua gì đó, mà nó biết đúng á, trong cái địa chỉ của nó có một cái đoạn biết đoạn gì, đoạn tam, đoạn thứ đoạn, đoạn là gì, đoạn nó cắt khúc ra, giống như mình nói một lóc vậy đó. Thành trong địa chỉ của nó có chữ đoạn. Nhân viên đã nói với bộ ha, bây giờ để học ba bộ thôi, bây giờ sau cho tờ giấy chứ. Thứ hai tuần tới, thứ hai tuần tới có học không? Bây giờ lấy cái bài mới ra không? Tại cái bài mới này nó có những cái chữ giống mình học bữa trước. Giống mình học bữa trước. Cái bữa đó đã học hai cái rồi. Tức là bữa đó học về cái gì? Học về minh giới đức, hiến giới đức. Bây giờ đây qua cái chỗ đối trị vọng khổ số 2 đó ha. Đối trị vọng khổ đọc được không? Đối trị vọng khổ ở ngót bên chữ Việt đó nè. Đừng đọc chữ Việt in sai nhiều lắm, đừng đọc. Khi nó đối trị vọng khổ rồi gì nữa? Căn dục phóng dật khổ. Phóng dật đó, căn dục phóng dật khổ, nó chia làm hai. A đó, căn dục của dục khổ. Rồi số 1 của cái A đó, căn dục, xin lỗi, căn phóng dục khổ. À, căn phóng dục khổ. Như đắng tỳ kheo, như đắng tỳ kheo. Dĩ tiền, à, dĩ năng, trụ giới, đương chế, ngũ căn. À, không chữ nào khó không? Như đắng tỳ kheo học rồi nè. Dĩ năng, trụ giới. À, dĩ năng, trụ giới. Chữ dĩ đó là, chữ dĩ đó là đã. À, đã giữ giới, đã giữ giới, đã gìn giữ giới, dĩ năng trụ giới. Trụ là ở nơi, gìn giữ ở nơi mà không, mà nó thay đổi, đi tới đi lui là trụ đó, ở ở nhà trụ, trụ trì đó, trụ là ở chỗ đó. Dĩ năng trụ giới, đã giữ giới, đã giữ giới, đã gìn giữ giới, đã ở nơi giới, thì đương chế ngũ căn. Chữ chế học chưa?
Chưa.
Chưa, chữ chế có lẽ chữ chế học mới chút thôi. Chữ chế đây là chế là chế ngự đó, à, cành chế đó, à, cành chừng đó, à, chế. Chữ chế đó thuộc bộ gì đó? Bộ này.
Bộ đao.
Đường chế, ngũ căn. Tức là giữ giới thì phải càng cái ngũ căn, luôn luôn phải gìn giữ, trong canh thì chăm sóc, gìn giữ, chế chế được, à, đưa là gì nên phải các này các thầy tiếp theo, các thầy là đã giữ giới á, thì phải chế ngự ngũ căn, à, phải gìn giữ ngũ căn, phải trông trông coi ngũ căn này. Tại sao? Tại ngũ căn chính là cái chỗ nó sinh ra, à, tội lỗi. À, chứ có nói tôi giữ giới giữ giới mà để ngũ căn nó đi lung tung thì cũng như không. Tại giới nó có phạm mà nó có sơ xảy là do ngũ căn mà ra. À, ngũ căn là gì biết chưa? À, biết rồi. Ngũ căn là hả? Mắt, tai, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Đấy. Ngũ căn, chữ căn đó là gì? Căn này là cái gốc, à, bộ mọc mà, à, căn là cái gốc, bộ mọc, đường chế ngũ căn, vật linh, phóng vật, nhập ư, ngũ dục. À, ở cái bản này là gì? Nói rõ lắm, nói đơn giản mà rõ lắm. Vật linh, mình trước học rồi. Vật đừng, à, vật đó là đừng, không nên, à, chứ vật đó là không nên. Linh, linh là khiến cho, để cho, à, linh hay là lệnh đó, linh hay là lệnh, không được để cho nó buông lung, nó tự do, à, đó là phóng vật, là nó đi muốn đi đâu nó đi, muốn làm gì nó làm, nó phóng vật. Cái chữ trong kinh sách là quen dùng cho là phóng vật. Chứ phóng đó là thả, hả, thả trống, giống như mà phóng thích vậy đó, phóng túng vậy đó, à, chữ phóng. Chữ giật cũng thế, giật cũng là giật, là nói theo tiếng Việt giật giò, giật giữa, nó tung đi đâu nó đi ra, phóng giật, không có dây, không kéo, không cương này lắm gì hết, đây là giật. Vật linh phóng giật, chứ đừng có để, đừng để cho nó lung tung, nhập ư ngũ dục, nó đi vào năm cái dục. Bởi vì ngũ căn thì nó thường nó đi vào cái ngũ dục, à, mỗi căn nó có cái dục, mỗi căn nó có cái sở thích của nó, à, có một cái lĩnh vực của nó, à, cứ để cho nó tự do, chứ mắt nó thấy, cứ để cho nó cái gì nó cũng đi tìm, nó thấy, nghe cái gì nó cũng đi tìm, nó nghe, ăn cái gì ra là bị gì nó cũng đi tìm, nó cứ tự cho thả, muốn làm gì thì làm, thì như thế không phải là giữ giới, mà phải canh nó. Canh tại sao canh? Là bởi vì có cái cho nó đi, có cái phải chặn lại, giống như lính gác mà. À, giống như lính gác, cái gì thì cho một con cái số không chọc. Cho nên phải đương chế ngũ căn, không nên để cho nó tự do buông lung, không nên buông lung cho nó tự do đi vào ngũ dục. Chữ dục là gì? Dục này là ham muốn. À, cái dục này dục là ham muốn. Cái dục là ham muốn. Thí như, à, thí như, thí như là ví dụ á. Thí như học chưa? Chị thí học chưa? Chưa hả? Chị thí chưa? Thí như, thí như gì? Ngưu bọc, thấy chưa? Thì nó bọc ngưu chi nhân. Thí như một chất, một ngưu chi nhân. Thí như một ngưu chi nhân. Đấy, bữa trước học chữ gì? À, chi đó. À, bữa này tới đây là biết rồi đó. À, thí như một ngưu chi nhân, tức là nhân một ngưu. Đúng không? Phải dịch, phải dịch ngược ra là ví chẳng. Thí dụ như người, người chăn trâu. À, người chăn trâu. Vậy thì chữ người gì dịch trước? Những người, rồi một ngưu. Một ngưu là gì? Chăn trâu. Những người chăn trâu, một ngưu chi nhân. Thí như người chăn trâu. Thí người chăn trâu chấp trưởng thị chi. Đây, chữ nữa. Chấp trưởng thị chi. Cầm cái gậy. Chấp trưởng hả? Cầm cái roi. À, chấp trưởng đây là cái gậy, nhưng mà cũng là cái roi. Thị chi, chi là ai đấy? À, chữ chi đã học rồi. Chữ chi này là nó thế cho cái trước đó là cái con trâu đó. À, bởi vì một ngưu mà. Nên thấy chữ ngưu á, đáng lẽ là gì? Đáng lẽ là chấp trưởng thị thị ngưu. Đó, chấp trưởng thị ngưu, nhưng mà không có lặp lại chữ đó, cho nên để là chữ chữ chi. Cái chữ chi này thế cho cái chữ ngưu trên đó. Chấp trưởng thị chi. Bất lĩnh. Chữ gì? Là bất lĩnh á, bất lĩnh là bất lĩnh, bất lĩnh. Gì? Túng giặc phạm nhân biêu giáp. Nào, bất linh cũng vậy nữa, không nên để cho, không nên để cho, không nên để cho ở đây tức là không nên nên để cho trâu á, nhưng mà không có nói chữ bất linh ngưu trong này. Bất linh tức là bất linh ngưu á, là hiểu là bất linh không để, không để cho, không để cho ai, không để cho trâu. Túng giật. À, cũng giống như trên kia phóng vật vậy. Cái này túng, túng là gì? Túng là thao túng, túng là tự do, đó là đó. Muốn đi đâu thì đi đó, thao túng đó. Túng giật cũng thế, tức là đi tha hồ mà phạm, phạm cái gì? Nhân miêu giá. À, hai chữ này, hai chữ hợp mới. Miêu giá tức là cái mà non. À, mã non, lúa, lúa non đó, cây lúa đó. Tức là không nên để cho con trâu nó tự do nó đi vào những cái mã non của người ta, ruộng mã non của người ta. À, ta đang trồng, ta đang gieo lên mã non vậy là trâu thích, trâu thích lắm. À, trâu thích lắm, nên là thấy là nhào vô liền. Cho nên phải chấp trưởng thị chi, cầm cái gậy mấy mã. Trong này nó mà nó rớ vô là phải quất nó liền. À, ý vậy đó. Cầm cái roi đứng canh thị mà, chấp trưởng là cầm roi, cầm cầm gậy, đúng nghĩa là gậy, trưởng là gậy. Nếu mà gọi thầy Phương trưởng là biết chữ trưởng nào? À, Phương trưởng là phương nào? Chữ trưởng này đây viết với bộ, bộ gì? Bộ mộc chứ, bởi mình nói là cây roi mà. Còn nếu là phương trưởng không có cái bộ mộc. À, không có bộ mộc, nó không có trung trần, chữ trưởng thôi. À, còn cái mình đi vô đây á, trưởng đọc là trưởng, nhưng mà trưởng này bộ mộc là cái roi. À, đó là phạt thân ba roi thì mới chữ trưởng này. À, ma cao Phật cao nhất chức, ma cao nhất trưởng, đó, trưởng đó là thước, thước đó. Ở đây là chấp trưởng, thị, chữ thị đó là gì? Thị là con, à, chữ thị là coi, chữ thị đó là bộ, bộ gì? Đó, không phải bộ kính, viết chữ kiến mà không phải bộ kiến, nên là bộ thị luôn, nó là bộ thị luôn. Nhưng mà giả sử như mình cũng có mình có lúng túng không biết bộ gì, mình ra bộ kiến nó cũng ra. À, nhưng mà nó chữ thị thị lên là nhìn đó, chấp trưởng thị trí, bất linh tống vật, bất ly tống vật, phạm nhân miêu giá là lúa của người, à, lúa nên chữ miêu miêu này đây là gì? À, cái mà nó mới mọc lên đó, tươi xanh đó, à, đó gọi là miêu. À, trong cái bài kinh nào, bài sá nào có cái chữ miêu đó, à, linh miêu, à, linh miêu cái gì? Cái gì? Không, phải sanh tập phương, sanh quy mạng. Nè, nó quy mạng cái gì mà linh miêu đồng hy tăng tú đó, sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư đó, trong cái chữ miêu, chữ miêu đây là cái mã, à, nên nó đúng là chữ là bộ điên, à, nó là chữ điên mà theo bộ thảo ta là miêu, là miêu giá, giá là cũng thế, giá đây là cũng cái cây ngon. Có lẽ ngày xưa cũng vì cái chữ này mà mình có giá đậu xanh đó, hả? À, mình thì viết chữ đó là chữ gia mà thêm bộ bộ mộc, à, thì mình lấy cái âm của chữ gia thêm bộ mộc là giá. Rồi nhược túng ngũ căn, nhược túng ngũ căn phải không? Nhược túng ngũ căn, nếu à, nếu thả lỏng năm căn, à, túng là phóng túng, nếu mà thả lỏng, nếu thả lỏng năm căn, phi duy ngũ dục, tương vô nhai bản, bất khả chế giả, à, hơi khó chút rồi đó, hơi khó chút rồi đó. Nếu mà anh để, nếu mà quý thầy để, nếu mà các ngươi để cho năm cái căn đó, năm cái giác quan đó tự do, nó muốn đi đâu cũng được, nó muốn làm gì cũng được, nhược túng ngũ căn, à, túng là thao túng, túng là phóng túng, túng là thả, không có kiểm soát, túng ngũ căn. Thì sao? Phi duy, à, cái chữ khó chút là phi duy, phải phi duy không? À, chữ phi và chữ duy, chữ phi đúng nghĩa đen là gì? À, là không phải, chữ phi đúng nghĩa đen là không phải, à, không phải, không phải, chữ duy là gì? Chữ duy là chỉ, à, chữ duy là chỉ, chữ duy mình biết, thế này, chữ duy là duy có bộ khẩu này đó là chữ chỉ, duy là chỉ có một cái thôi, à,
duy là thị phi, hả? Thị phi,
à, thị phi, thị phi cũng là chữ phi này, chữ phi này là không phải, chữ thị phi hai nghĩa khác nhau phải không? Thị là tốt mà phi là xấu, thị là phải, phi là là không phải đó, mình nói ôi đừng có nghe chuyện thị phi, à, đó là người này nói tốt người kia chơi xấu, người này nói qua người kia nói lại, đừng đừng cãi tới cãi lui lúc xuôi cái được, người ta nói là chị ơi chị không, thị phi chứ thị thị nào, chứ thị là la, hả? Vậy thì biết chưa, như thị đó, hả? Cái thị đó phi này mấy cái, à, thì phi học rồi thấy dễ quá, mình nói mình đọc ra, thì phi thì là đúng, phi là sai, thì là phải, phi là trái. À, nhưng mà riêng cái chữ phi nó đi không á, nó không có đi đi với chữ thầy, thì phi là không phải, à, mà phi duy là không phải chỉ có, tức là nó nhiều nữa à, chứ không phải chỉ có cái đó không, à, hay là tiếng Việt mình thường nói là không những một mình anh mà nhiều người cũng vậy, à, không những chỉ có cái nhà này mà nhiều nhà nó cũng vậy, à, thì cái chữ đó gọi là phi duy. Phi duy hả? Phi duy cái gì? Ngũ dục tương vô nhai bản, bất khả chế giả, à, tương vô nhai bản, à, cái chữ mà lộn xộn đó là chữ nhai, chữ nữa là chữ bản, à, nhai bản là cái gì? Ừ, cái nhai này là cái ranh giới, cái bờ, à, nó có cái ranh giới nó tới đâu đó, cho nên mới có cái câu là nhân dục vô nhai. Nhân dục vô nhai là sao? Cái ham muốn của con người không có bờ, phải không? Đó, cái ham muốn của con người không biết làm sao mà cho đủ, không biết làm sao cho vừa, không biết làm sao cho mình sẽ gọi là đủ rồi á. Cho nên ta nói đó là nhân dục vô nhai, là nhai đó là cái bờ. Là nếu mà nhai đây là bỏ việc nhai đâu, nhai bạn cũng là cái bờ, bạn cũng là cái bờ, nó một điểm vậy bạn đó, thì bán một điểm là bạn. À, không những ngũ dục nó đi thuần luôn, nó đi gọi là không có cái ranh giới nào, bất khả chế giả, không thể kềm chế được. À, vậy thì nếu mà anh thả ngũ dục mà nó đi gọi là tự do đó, thì không những ngũ dục nó đi không có giới hạn nào, nó cứ đi thẳng, đi mãi, đi bất cả khắp nơi, chỗ nào nó cũng xâm phạm. Đó, phi duy ngũ dục tương vô nhai bạn, nó cứ đi không mà nó đi tình không có giới hạn, là bất khả chế giả, không có cách gì kiềm chế nó. Bất khả là không thể chế, chặn lại, giả là vậy. À, bất khả chế giả cho nên mới chấm than đó. À, chấm than là bởi vì thả kiểu này làm cách gì mày chặn nó được hết, nên chấm than bất khả chế giả. Diệt như ác mã, à, cái này còn ghê nữa. À, như mà con ngựa hiền lành vậy đó. À, như con ngựa hiền vậy đó. Diệt như ác mã, bất dĩ, thì dĩ gì? Bị chế. À, bất dĩ bị chế. Bất dĩ bị chế, bị chứ như là lộn xộn. Chữ này thì bữa sau sẽ học. À, bữa sau sẽ học cái chữ bây giờ, mà chữ này chữ xưa. Cách viết giống như là cái ô chim trong này ha, không biết chỗ nào hết ha. À, bất dĩ bị chế, tức là giống, nó cũng giống như chữ diệt đây là cũng, à, cũng nói cái ý trên đó, thêm nữa đó, diệt đó, diệt đây là diệt là cũng á, cũng giống như là con ngựa hung dữ, à, trên bánh là ví dụ con trâu thôi, bây giờ xuống đây thành con ngựa rồi, cũng nó cũng giống như là con ác bá, không thể nào chế ngự được. Con ác mã, đó là con ác mã mà là không thể bất dĩ chế ngự là thôi. Tương đương hả? Tương đương cái gì? Khiêu nhân, trụy ư, khanh hãm. À, tương đương khiêu nhân, trụy ư, khanh hãm. Trong này có mấy chữ khó chút, cũng giống như là đem con người mà liệm xuống hầm lửa. Đây, trụy tức là rớt, à, rớt chứ trụy, trụy là giống như nó chứ trụy lạc hay là trụy gì đó, rơi hư thì nên là trên cao mà rớt xuống là trụy, trụy hư, khanh hãm, tức là rớt trong cái hầm lửa, trong cái hầm lửa. Như bị kiếp tập, chỉ nhất thế ngũ căn tập. Tôi học tới đây thôi, học tới nửa bài thôi, đọc nhiều quá mình hết kinh rồi, không còn học nữa. Rồi, giờ tới chỗ khanh hãm cái đã, chìm hai đi. Tại trong này có nhiều chữ khó ha, tới đó đó. Rồi tới đó cái đã. Tới đó hiểu được chưa? Chìm hai bữa sau dịch tiếp, như bị kiếp tập, khổ chỉ nhất thế, ngũ căn tập, họa cặp lụy thế, à, vi hại kỳ trọng, bất khả bất thành. À, tôi nói nghĩa sơ sơ là cũng giống như cái người ăn cướp vậy đó, cũng giống như mấy đứa ăn cướp vậy đó, mà mấy đứa ăn cướp đó, nó chỉ hại một đời mình thôi, à, nó chỉ khổ nhất thế thôi, một đời thôi. Còn mà cái anh ngũ căn đó là anh hại cho tới nhiều đời lụy thế, anh đợi tới nhiều đời. À, một ví dụ như vậy nữa, cái con ngựa vậy chứ mà cũng chưa có đến nỗi, như là một cái người ăn cướp thì nó có thể hại mình một đời này thôi, ngóc đầu lên được cái một đời này thôi, còn cái nghiệp của ngũ căn mà tạo ra đó thì nó nhiều đời, vì hại kỳ trọng, vì rằng cái hại của nó nặng như vậy, nó nhiều như vậy, bất khả bất thận. Bất khả bất thận là sao? Không thể không không thận trọng, à, không thể không trọng, tức là như vậy là gì? Không thể không là gì? Là nên phải, à, phải hết sức thận trọng chứ không phải coi thường. Mà nó nói một cách phủ định như là bất khả bất thận, à, bất khả bất thận, không thể không, không thể không thận trọng. Thị cố trí giả chế như bất tùy, à, à, trì chi chí, chí gì bất trì, à, bất lên phóng phóng dật, à, à, dài bất cửu kiến kỳ, à, gì đó, ba diệp. Đấy, thì cái phần này để sau, giờ để bữa sau sẽ học tiếp. Cái đó là phần thứ hai, bất khả bất thận, thị cố trí giả chế như bất tùy, chế như bất tùy, chế như bất tùy là sao? Kèm nó chứ không nên chạy theo nó, à, chế tức là giữ, giữ cho yên, giữ cho vững, cái cho bất tùy là không có tùy theo nó, tức là cái ngũ căn của mình đó là mình phải kèm chế nó, mà bỏ ngũ căn có được không? Có người giận quá thôi dẹp ngũ căn đi, dẹp cũng được, mắt cũng phải cho thấy, tai cho nghe, chứ đem đây là cho mắt cho đuôi, tai cho điếc rồi làm làm gì đó, thành ra cũng phải dùng cái tai, không phải dùng con mắt, không phải dùng cái miệng, nhưng mà chế tức là phải gìn giữ nó, mà nhưng không có nên, không nên tùy nó, không nên chạy theo nó, nó kéo sao nó lại ngon ngon quá, cái kia phải ăn thêm ha, cái này hay quá phải ráng ngồi nghe ha, nói là phải tùy thì tùy theo nó, phải chế mà phải chế mà không thể tùy được, chế bất tùy, à, trì chi như tập, coi như giặc vậy đó, coi nó là giặc đó, mình có năm thằng giặc ở trong người rồi, à, năm giặc trong người rồi phải coi nó như giặc vậy đó, nhưng mà cũng phải, cũng phải chiều giặc này cho nó ăn chứ, không ăn thì nó đói, đói à. Thì cố trì giả chế như bất tùy, chỉ như tạc bất định tốn giặc, giả định tốn chi, giai diện bất cứu kiến kỳ mai diện. Thì cái phần đó để bữa sau giải tiếp, cái phần đầu, chúng đó là phần đầu. Học chữ đo, vừa đi học chữ. Cái đây là nói về chuyện phóng dật. Phóng dật là tự do, không có kiềm chế gì hết, à, mà đoạn đoạn đang đoạn cái đoạn này đang nói về giới, à, thì về giới cho nên phải trong từng cái ngũ căn của mình, tức là năm cái giác quan của mình. Như đẳng tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, dĩ năng trụ giới, đã giữ giới rồi, đã ở nơi giới rồi, đã gìn giữ giới rồi, thì gương chế ngũ căn phải nên, à, luôn luôn quay chân, luôn luôn kiểm soát năm căn của mình, và không nên phóng dật, không nên để cho nó, à, phóng túng tự do nhập ư ngũ dục, đi vào năm cái ham muốn, à, vì ngũ căn nó luôn luôn tiếp xúc với ngũ dục. Thí như một ngu chi nhân giống như một người, giống như người trắng trâu, à, chấp trượng thị chi, cầm roi mà canh chừng, à, canh chừng trâu, không cho bất lính, à, túng túng dật phạm nhân biêu giá, không cho nó đi ăn lan, nó đi tự do, nó ăn vào cái những lúa mạ của người ta. Nhược túng ngũ dục, nếu mà thả cho ngũ dục nó được tự do đó, hoành hành đó, thì phi duy ngũ dục tương vô nhai bạ, bất khả chế ngự, không những là cái ngũ dục nó đi tu hoành, không có kiểm soát được, không có bờ, không có ranh giới nào có thể chế ngự nó được. Và chẳng những như vậy mà nó còn như là một con ngựa dữ, à, bất dĩ chế, bất dĩ bị chế, không có nắm giữ được. Tương đương, à, khiên nhân, à, trị hư khinh hãm, à, giống như là nó đem con người, quăng xuống dưới cái hầm lửa. Đó, đó. Như vậy nói tới đây thì cái nghĩa có gì không hiểu, nó khó hiểu. Nói nghĩa thì không có gì khó. Đấy. Nói một cách khác theo kinh giáo thì phần này là nói phóng dật, nhưng mà phóng dật đây là phóng dật của ngũ căn. À. Rồi từ từ phải nói thêm chút chút nữa, còn mấy hai ba chi tiết nữa. Đó. Bên trước thì nói cái gì nói dư tướng, rồi nói cái gì nói lợi ích, bên đây là nói rõ hơn để ngũ căn. Ngũ căn tức là mắt tai lưỡi mũi thân, không? Nhưng mà thiếu gì? Ý. À, vậy thì cái gì thì kiểm soát và ý cứ việc thả được không? Đó. Trong này không có nói tới lục căn mà nói có ngũ căn thôi. Nhưng mà nói ngũ căn là nói cái bề ngoài đó. Cái còn cái mà nó cộng thông với ngũ căn đó là ý. À, cái đó thì đó không có nói. Mình không phải nói vậy là mình chỉ có trong là trong chừng cái năm mà là còn cái sáu để đọc cái sáu bằng thứ dưỡng nữa. Rồi bây giờ trở lại chữ nghĩa nè, tới giờ chưa? Chữ nghĩa là nhữ đắng tỳ kheo nhĩ năng trụ giới, học rồi đương chế ngũ căn. Chữ chế đó là chưa học không? Phật chế tỳ kheo có học chưa? Hình như đọc thì có mà đọc thì chữ thì chưa không? Phật chế tỳ kheo đó trong kinh trong những bài tụng có nói đó. Đó, Phật chế tỳ kheo thực tồn ủ quán tán tâm tạo thoại tiến thí đang tiêu đó. À, Phật chế, chế là Phật là gì? Coi như là Phật bày ra, đặt ra, dựng ra, chế tác ra, chữ chế. Nhưng mà chữ chế này đây á, thì không phải cái nghĩa đó, không phải là không cái nghĩa như là Phật chế, mà đây là đương chế, không phải là đây là chế để chế ngự. Thì chế ngự này là bộ đàm. Căn là gốc, ngũ căn. À, căn là gốc. Cái căn này là cái bộ mộc, vật linh, vật linh không nên khiến, không để chứ vật là không nên, chứ linh là khiến cho, không nên. Phóng vật, đó là chưa nói là chữ phóng. À, phóng là thả đó, thả lỏng ra đó, phóng, giải phóng chẳng hạn, chữ phóng đó. Vật, nhập, ư, ngũ dục, nhập ư, ngũ dục, đi vào ngũ dục đây là năm cái đối tượng của năm căn. À, mỗi căn nó có cái đối tượng của nó, như là mắt thì thấy sắc, tai thì nghe tiếng, miệng lưỡi thì món ngon gì đó, mắt tai lưỡi cái rồi mũi là mùi thơm, xanh đen số năm, rồi gì nữa đó, rồi vị gì đó, xúc là gì? Xúc là tiếp xúc. Tiếp xúc. Thì trong đây là nói về duy thức sơ sơ đó thì là nó là năm căn. Nó là năm căn thì trong cái năm căn thì nó có cái năm thức. À, nó là ngũ căn tiếp với ngũ trần mới có ra ngũ thức. À, ngũ thức là năm thức chứ không phải ngủ rồi thức dậy đâu. À, ngũ căn rồi ngũ trần rồi nó ngũ thức. Nếu mà nó ngũ căn tiếp xúc ngũ trần mà không có ngũ thức thì sao? Có khi nào không có ngũ thức không? Cái đó là ngủ luôn rồi. Đêm tới mà hít thở không có nữa, không biết ngon dở, không biết nó gì đó thì coi như là ngủ luôn rồi đó. Ngũ căn tiếp xúc ngũ trần, ngũ thức không ra ngũ thức thì coi như ngủ luôn không gì nữa. Hết rồi. Còn ngũ căn tiếp xúc ngũ trần, ngón ngũ thức thì cái đó mới là con người. Đó mới là con người còn sống, có cái sinh hoạt chứ. À, thành ra nói về cái nghiệp mà sinh ra đó, là không phải do ngũ căn mà cũng không phải do ngũ trần mà chính là do ngũ thức không? Chứ căn thì nó là căn mà nó là con mắt, nó là cái tai, nó là cục thịt thôi mà. Rồi bây giờ cho nó tiếp xúc ngũ trần, ví dụ đem mùi thơm tới lỗ mũi cái thì hít từ đây thì nó hít thôi, nhưng mà nó nghĩa là cái này thơm quá cho tôi chài nữa đi, còn cái này hôi quá thôi. À, vậy thì cái phần đó nó thuộc về gì? Nó thuộc về thức rồi. À, vậy thì cái lỗi không phải là do cái căn mà không phải do cái trần mà do cái thức, cho nên mới đặt vấn đề là đặt vấn đề của cái thức. À, chế ngự cái thức, thanh lọc cái thức, kiểm soát cái thức. À, chứ không phải là tội, không phải nghiệp, không phải là do căn, không phải do trần, chứ mình đem mình chặt cái tay đi, mình đem mình phá cái lỗ mũi, phá lỗ tai là phá cái căn, phá mà tội chưa, cái đó nó có dính gì đâu, nó không có gì hết, nó chỉ là một cái sự gọi là cái cơ quan phải tiếp xúc thôi, mà mình đổ thừa nó, đổ thừa trên nó là cái chỗ thực, rồi tới chừng thức mà nó nói được, nó phân biệt được, nó tranh cãi được, nó nói tôi chỉ là thức thôi, còn chấp nhận hay không chấp nhận lại thuộc về ý, chứ không phải thuộc. Cho nên học kiến thức tới đó họ sẽ chia cái phần thức đó, nó làm cái nhiệm vụ gì, nó làm cái nhiệm vụ phân biệt. Thức là gì? Thức là phân biệt. Phân biệt cái gì? Tốt, xấu, ngon, dở, ít, nhiều, tất cả những cái chữ đó là thuộc về ý, thuộc về thức. Nhưng mà khi nó phân biệt như vậy rồi á, thì cái cơ quan mà xen qua mà điều khiển á, cái tốt, xấu, anh cái này tốt quá, anh này xấu, thức nó nói vậy đó, thì cái ông ý ông nói liền, vậy thì kiếm thêm cái này tốt quá, kiếm thêm vài cái nữa đi. Thì cái kiếm thêm vài cái nữa đó là ý chứ không phải là nó, không phải là cái thức của cái cơ quan đó. Ví dụ như mình nói thật bất tri kỳ gì, thật bất tri kỳ gì là gì? Ăn mà không biết nó là cái vị gì, tại sao vậy? Tại nó ngon quá mà bất tri kỳ. Tại vì ăn mà không có cái ý trong đó, ăn mà ý nghĩ chỗ khác, ý đang nghĩ cái gì xe tới chưa, nghĩ gì sổ số chưa gì đó nha, nghĩ cái gì đó hả, lo vậy đó, cái ý không để tâm vô cái miệng ăn, cái miệng cứ giật nhai, cái lưỡi vậy nó cũng chấp cũng nuốt, cũng hết chén này qua chén kia, cũng làm dữ lắm ha, nhưng mà cái miệng cứ giật làm cái chuyện của nó, mà cái ý nó không theo nó, cái ý nó đang suy nghĩ về chuyện khác, thành nó không có biết cái gì đó là gì, cái thật mà bất tri kỳ gì, tức là ăn mà không biết cái vậy thì như vậy là cái ăn cũng vẫn ăn, cái lưỡi cũng vẫn tiếp tục làm việc mà không có cái ý cộng vô, thành lúc đó nó nếu mà nó có làm cái gì nữa đó thì nó làm tự nó thôi, chứ nó không có cái ý sai khiến trong đó. Trường hợp đó ta chia nó ra, nó không có gọi là không có ngũ câu ý thức, tức là không có làm việc chung với năm thức mà nó mình nó thôi. Cũng như là có ai mà đi xe buýt mà lên xe ngồi tới trạm chùa không xuống, chạy qua trạm khác không? Nói cái đó là đủ biết thôi. Đi lên chùa đàng hoàng cái chế đồ đi cúng này mà, nhưng mà chạy quá cổng chùa rồi mới không biết nữa, sao chùa mới lấy gì hoài trong thế nhà, coi lại mình đã quá mấy trạm rồi, vậy thì nãy giờ ngồi đâu, ngồi trong xe nhưng mà lại không có theo dõi, không có để ý. Vậy thì cái chuyện mà như vậy là con mắt cũng ngó chứ, hàng cây cũng có người nó có mắt cũng vẫn còn đang làm chứ, tức là nhãn thức vẫn nói chứ, nhưng mà ý thức không có. Ý thức không có, cho nên khi ý thức không có thì nó cứ đi đó. Vậy thì học ý thức là họ sẽ thấy rằng cái phần nào là cái phần biết có cái công năng của nó rồi, mình chặn cái nào, mình giữ cái nào đó. Thì chứ đó là cái này, trong này chỉ nói cái chuyện ngũ căn thôi, nhưng mà thật ra không phải ngũ căn đâu, không phải chỉ có ngũ căn đâu, hay là có ngũ căn chăng nữa, chỉ là ngũ căn nó chỉ đóng một phần trách nhiệm thì chứ không phải nó toàn diện. Tuy nhiên cái khởi đầu cũng phải là nói do ngũ căn, cái bắt đầu phải do ngũ căn, đi cái đoạn đường đầu đó phải do ngũ căn, nếu không có ngũ căn thì coi như là cũng mất điểm phần lớn, bởi vì không có ngũ căn hết thì ý thức nó làm việc mình nó sẽ lãng quản lắm. Giống như một người mà ngũ căn nó đã đình công rồi, tức là ngủ, tối mình ngủ thì ngũ căn đó đâu có làm việc nữa, mình ngủ rồi, tức là mắt nhắm, mà mắt có mở nó cũng thấy, cũng có nhiều người ngủ mở mắt nha, không có nhé, thường vô có một vài người ngủ mở mắt tưởng còn thức, thế là cũng ngủ, đó là con mắt có mở có gì đâu mà những mắt đâu không làm việc nữa, tai chắc chắn là không nghe, hay là nghe tầm bậy, chắc không nó phân biệt được nữa, rồi lưỡi cũng vậy nữa, vậy nói chung là ngủ gật. Nhưng mà lúc đó ý thức còn không? Mình ngủ mà, nếu mà ý thức còn là thỉnh thầy đạo rồi, phải không? Nếu mà ngủ mà không còn ý thức coi như chết rồi chứ đó, thành ra ý thức vẫn còn. Mà ý thức thường thường là nó làm việc cái năm cái anh đó, giống như là mình lính, bây giờ năm lính giờ nó ngủ hết rồi. Giờ còn có mình ý thức là ý thức nó còn mãi mãi mà nó là như ngọn đèn nó ở luôn trong đó mà, Không, từ khi nó chết rồi hay là cái bị chuyện gì nó mới ngưng lại thôi. Tại vì cái khi đó nó làm việc một mình, tức là một mình ý nó làm thôi. Bình thường là nó có năm anh lính cộng tác thì nó làm việc lớn lắm. Nhưng mà năm anh lính đó là năm anh lính cung cấp cho nó những tài liệu, những báo cáo gì đó. Sai trúng là do mấy anh lính đó. À. Nhưng mà bây giờ không có năm lính thì nó không muốn làm, cho nên nó làm việc lúc đó nó làm việc không được chính xác. À. Ngay khi có năm cái anh lính mà nếu báo cáo sai nó cũng làm chính xác. Ví dụ bây giờ một người đi trong đêm tối, à, cái này trong di tích cũng nói rõ đó, người đông đi đêm tối không có đèn đuốc gì hết thì ông thấy cái dây thần nằm dưới đất, à, mà ông sợ quá đi thì ông nói là gì, à, ông nói rắn, ông rắn bò. Ông đạp lên cái con cái sợi dây thần cái ông là cái đô ông rắn thì cái, tức là cái gì đó vậy thì là ông báo cáo, ông mắt thấy rồi cái chân đạp rồi cái báo cáo vậy, ý thức rồi dây thần thì sao, ý thức rồi sao, chạy 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 gấp, à, chuông như này cái kia là chạy. Thì vậy thì khi báo cáo sai thì cũng chỉ huy sai rồi, báo cáo sai chỉ huy sai, vậy thì lúc đó là cả đám sai hết, à, chạy ngồi coi lại không phải rắn mà là cái dây thần sáng mai trần nắng lên coi thấy thì là cái dây thần chứ không phải là rắn đó. Vậy thì cái chuyện đó là sai cả đám, do cái sự vô nhận thức sai cho nên là cái hành động cũng sai luôn. Hoặc giả là cái ông sợ ma, à, ông nằm ông thấy cái áo dài móc lên đó mà gió phất phơ bước qua bước lại, cái ông sợ ma ông là ông đập bàn đập ghế ông hét ông sợ ma. Vậy thì cái con mắt báo cáo rồi nó chết rồi, vậy là ma là dữ lắm, ma nó đứng rình cái nào đó, rồi báo cáo thì cái ông ý ông có nghe vậy đó, tưởng thiệt. Vậy thì ý là do năm cái ngũ căn này nó báo cáo. Nó còn một mình nó, tức là khi mà ngũ căn mà yên rồi đó, mình nó người ta gọi là độc đầu ý thức, à, độc đầu ý thức, tức là độc đầu là có mình nó thôi. Nhưng mà nó vẫn làm việc, nó cũng vẫn phê phán, nó vẫn ra lệnh, nó vẫn đủ thứ mọi chuyện. Như là, nhưng mà không có ai cộng tác. Thành ra nhiều khi nó làm đúng, mà lâu lâu nó cũng làm đúng, mà thường lại thì nó làm sai. À, thì cái đó thường thường trong các giấc mơ, chim bao hay là nửa tỉnh nửa mê, à, trường hợp đó. Thành cái trường hợp đó mà nói rằng là do ngũ căn á, đương chế ngũ căn đâu nói chế, à, trường hợp nó ngũ căn nó nói vậy, năm tuổi con ngủ hết rồi, à, còn lại chỉ có anh ý thức thôi, tội lỗi hay là phước báo là do anh đó, à, chứ bây giờ nói ngũ căn chế sao được nữa. Cho nên hiểu như vậy phải thấy là cái chuyện này đang nói đây á là nói cái lúc bình tĩnh thôi, cái lúc thường thôi, chứ còn những cái lúc mà không thường thì nó thuộc về ý thức. Và khi con người mà khi mà chết, à, khi sinh cũng như khi chết, khi sinh thì từ ý thức nó đi ra ngũ căn, à, trong tứ nhị tập chân duyên đó là danh sách rồi gì lục nhập, à, đấy là gì đó xúc thọ ái thủ hữu hơn, à, thì cái danh sách lục nhập là gì, là sáu giác quan đó bạn. Cái lúc mà cái bào thai đâu phải bào thai khi nó tưởng hình nó có rồi cái là có lục thức đâu, à, nó mới có cái tưởng hình nó chưa mà, nhưng mà từ từ nó lớn lên một tháng hai tháng ba tháng theo tùy theo loài. Khi mà nó lên đủ rồi thì lần lần nó mới cái ý thức nó mới vào, nó có vào rồi nhưng mà nó chưa bung ra, nó chưa lan ra. Thì nếu mà theo cái tiến trình mà lan ra đó là từ ý thức nó ra, nó tỏa ra, à, nó, tức là nó gói tròn trong tạng thức, rồi tạng thức nó chuyển qua ý thức ra lại bên ngoài. Nhưng mà rồi đó là nó sinh. Cho nên cái người mà những cái ngành mà về nghiên cứu về các bào thai thì họ mới nghiên cứu một tháng thì ra cái gì trước, rồi hai tháng cái gì trước, ba tháng cái gì trước. Rồi nó ra cái hình này, ngón tay hay là con mắt hay gì đó, rồi từ từ nó mới có cái cảm giác trong đó, có cái. Rồi cái khi chết, à, bây giờ mình quan sát cái sinh ra rồi quan sát cái chết đi thì đó bắt đầu từ đâu? Trong ngũ căn nó bắt đầu từ mấy cơ quan trong cái ngũ trước, tức là mắt nhìn không ra, đứng nhìn và láo liên ngoài mà không nhận ra hết đó, không biết gì hết, nó bắt đầu mắt là thấm thoát rồi, con mắt con thấy rồi, tai con nghe la thiệt lớn nữa gì đó, rồi niệm Phật phải hét cho to lỗ tai mới nghe, bình thường nó có vậy. Tức là mấy cái cơ quan bắt đầu nó tai mắt rồi lưỡi cũng cứng, nó không được đó, lưỡi cứng đó rồi đó, thân muốn trăn trở gì cũng được. Tức là bắt đầu nó chết từ những cái cơ quan trước rồi, nó dùng ở đâu? Dùng về ý. Ý là con đường tập trung đầu tiên của trại tập trung đầu tiên của ngũ căn, rồi cuối cùng ý cũng mất luôn, ý cũng phải thu lại luôn. Mày thu lại đâu? Ý là về ý căn, ý căn về tàng thức mới rút đi, rút đi. Thành ra mà nói, nếu nói theo đây á, thì mình thấy cái ngũ căn hết sức là quan trọng. Nhưng mà nói theo duy thức mình tôi phân tích nãy giờ, cái ngũ căn là tùy thuộc nhiều hơn, tùy thuộc nhiều. Khi mình sống bình thường á, thì ngũ căn nó đóng vai quan trọng lắm. Nhưng mà đến những cái lúc như vậy á, thì ngũ căn không còn hiệu lực nữa. Thì lúc đó thuộc về ý thôi, chứ không phải ngũ căn. Rồi, đây là ngũ căn. Nhưng mà trong một hệ sách khác á, thì nó lục căn. Tức là sáu luôn, cái luôn ý. Còn đây là ngũ căn. Nhưng mà theo như trong này thì là phải nên canh chừng ngũ căn. Mà coi ngũ căn như là cái gì? Như là mình con trâu. Con trâu lúc nào nó cũng thích ăn cỏ, ăn cây, ăn lúa, ăn bắp của người ta. Cho nên phải canh, phải giữ, phải cầm roi. Thị gì? Không để cho nó tự do, nó ăn lúa mạ của người khác, biểu giá. Nếu nó để nó ngũ căn mà nó tự do đó thì không phải chỉ có nó đi lung tung trong ngũ dục không có giới hạn, không kiềm chế, mà nó còn hơn, tệ hơn nữa. Nó như là con ác mã, mà một con ác mã rồi thì là lúc nó ác mã mà ngửa điên mà, thì coi như nó hất người gì xuống dưới hố luôn, chứ không phải chỉ có xâm phạm lúa hại của người đó, ý nói vậy đó. Vậy thì cần nên không nên coi thường cái ngũ căn. Không nên coi thường chẳng hay nên quỷ diệt nha. Nên có người á gì đó tu tịnh khẩu, không tu tịnh khẩu, bữa qua nói con làm bên đây cứ ở đó tịnh khẩu, tức là hiểu rằng cái miệng nói là cái nơi gây tội đó, thôi mình chế cái khẩu, mình chế khẩu tức là cái căn đó, chế cái khẩu. Mình đâu biết là cái chế khẩu chỉ là một cách gọi là dừng một tí thôi, chứ còn đâu phải là nó có thể có theo mình hoài hoài, bởi vì nó dưới sự điều khiển của ý, chứ không phải là hoàn toàn của nó đâu. Đó, thành ra biết như vậy cái chữ căn nó cũng có một cái đau của nó, đau quan trọng của nó. Nhưng mà thực tình thì cái trách nhiệm cuối cùng, cái trách nhiệm to lớn hết là không phải căn. Thành có nhiều người học mà không phân biệt chỗ này, cho nên trong thần Phật nó có nhiều cái ông á tùy theo đàng hoàng đó. Nhưng mà học xong xuôi rồi là ông tìm chỗ tự sát, mà tự sát nhiều lắm đó. Cho nên cái trong lục có nhiều cái chuyện mà nhiều cái ông tự sát, mà ông không biết làm sao ông tự sát, ông nhờ mấy ông bạn ông sát giùm ông. Mấy ông bạn ông sát giùm ông, là ông tự sát mà ông không chết, ông không can đảm mà ông không biết cách sao mà tự sát. Phải đần này ông ra phạm chi mua thuốc rồi đỡ quá lẽ. Thành ra trong lục mới có ghi những chuyện mà nhiều thầy tỳ kheo mà sáng giùm á, rồi bị phạt quở. Vậy thì ông sáng nhân rồi, ông phạm cái tội rồi, ông phạm tội rồi thì là không được đó. Ông phải sám hối mà phạm cái tội này là mà thuộc ba la di cái kinh khủng đó, nó phải thường lắm. Ông nói vậy không phải con, tại vì con muốn cứu cho con gì đó, con muốn làm đúng theo sư huynh của con yêu cầu đó. Mà hỏi ra là do ông đi học, ông học cái này, ông học cái mà nói rằng là cái thân này đây là cái giác quan này đây là nguồn gốc sinh ra tội lỗi. Để giờ muốn chấm dứt tội lỗi thì chỉ có một con đường là gì? Quỷ cái thân này thôi. Thì trong đó có cái ông mà chắc là không có lạ lùng gì. Cái ông này á, có công thì công lớn lắm mà có tội cũng chướng đời lắm. Hả? Lưu Đại Di. Lưu Đại Di là một ông đi. Nhưng mà cái ông nữa đó, cái ông này là tôi đang kể là cái ông Sa Nặc. Cái ông Sa Nặc. Ông Sa Nặc là ai? Ông Sa Nặc là cái ông mà lúc đi xuất gia đó. ông có công rất lớn, tức là ông đưa ngài đi xuất gia, chứ nếu không có xe đặt thì ai chở ngài đi? Đó, tài xế mà. À, cho đi. Nhờ cái chuyến đi yên ổn như vậy Đức Phật mới xuất gia, mới thành đạo, chứ nếu ông đi bậy bạ đây Đức Phật đâu có Phật được đâu. Thành cái công ông Phật nó công rất lớn. Rồi tới nơi xuất gia rồi thì là tới nơi rồi Thái tử mới là cởi bỏ đồ trang sức rồi mới là y áo của Thái tử đó, cung hoàng điện ngọc đồ gì cân đai được giao cho Sa Đạt đem về. À, đem về để mà thưa lại với vua Tịnh Phạn, nói làm sao cho vua Tịnh Phạn khỏi buồn cái kia nọ đó, đó là cái cách của ông Sa Đạt. Thì phải nói là ông có là người rất có công. Nhưng mà sau này khi mà ông sau này về lớn tuổi đó, khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, à, thì ông xuất gia, ông đi theo Phật xuất gia đó. Mà trong luật thì không có nói cái rõ cái tên Sa Đạt mà nói cái tên gì cả, mà cũng cái tên khác. Thành ra nhiều khi mình đọc mình không có biết cái ông đó là ông Sa Đạt, à, không biết là ông đó là ông Sa Đạt mà có cái tên khác. Nhưng mà khi mình luật chú thích ra thì chính ông là ông Sa Đạt, cả cái tên gì đó. Thế thì khi ông đi xuất gia rồi á, thì khó nói khi ông đi xuất gia thì ai cũng biết ông, cũng thương ông, cũng kính ông đó. Nhưng mà ông này là ông trướng đó, ông không học, không hành, không tu, không hành gì hết á. Nhưng mà ông lúc nào ông cũng, ta đây, cũng người ta đây là đệ nhất công thần nha. Đó, ăn cũng dành hồi trước mà cái gì cũng dành hết á. Đó, cũng như là tôi không có tôi là không có Phật, anh đừng nghĩ Phật có đó là do phần tôi đó. 80% Phật là do tôi đó. Thấy vậy đó, thành ra xung quanh không ai chịu nổi với ông này hết á. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra đó, thì ông có một cái khi mà ông nghe Phật nói cái đoạn này nè, ông kinh này, thì ông tìm cách ông tự sát. À, một phần thì ông cũng sống với ai được, bởi vì huynh đệ xung quanh không ai ưa ông hết. À, cái tính khí của ông khó chịu lắm, ngang tàn lắm, nó không ai ưa, ông cũng buồn. Rồi sau đó ông học thế rồi ông tự sát. Ông tự sát mà ông tự sát không chết. À, ông tự sát không chết. À, ông tự sát ông cứ tự giận hoài mà cứ sống lại hoài thôi. Thành ra có mà Phật thì là rạy ra cái chuyện đó, rạy ra cái chuyện sát. Trường hợp một hôm có nhiều cái ông đệ tử mới lên thưa nó hỏi rằng trường hợp của Sa Đạt mà tự sát như vậy thì có tội không đó, có tội không? Nói cho nên cái điều này cũng ngày nay cũng có nhiều người nó đi hỏi mình đó, hỏi mấy cái người mà đi tự tử có tội không á, có tội. Tại vì theo bên các đạo khác tự tử vẫn có tội, có phải không? Nhất là mình đậu chúa đậu hội đâu có cho tự tử đâu. À, tại sao vậy? Tại vì cái thân này là do chúa đã sinh ra, tinh treo thượng đế sinh ra do gì sinh, cho nên cái này không được hủy hoại nó, phải cưng nó, phải cho nó ăn cho béo. À, không được, không được mà giờ trên cho nó tóc ra không được, không được cạo. À, tóc ra không được, cạo râu ra không được, cạo cho nó để như vậy. Ông nào mà để râu để tóc giống như có cái bụi tùm lum vậy đó thì ông đâu có hiếu. Nó nói vậy đó, nó mới thấy mấy ông nó kinh khủng vậy đó. Còn mình á, ngày tối là cứ tuần lễ bất hiếu, tuần lễ bất hiếu là cạo hết. Mình là cạo, Phật bảo đó là Phật coi như là râu tóc là gì, là phiền não. Nhưng chính tâm ý giáo nó cũng nói nè, là luôn luôn coi râu tóc, cho nên người phải cạo nó đi, đừng để phải cắt nó đi là phiền não. Còn mấy ông đó thì ông giải thích ngược trở lại, ông coi thân này là thành quả của thượng đế, nó không có được. Cho nên đã như vậy mà tự giận là tội lớn. À, thành có người hỏi ngược lại mình để đạo Phật có cho tự giận, nhất là cái lúc mà quý thầy mà tự thiêu á, họ nói tại sao lại mình cho tự do vậy. À, mà tại sao thấy cái ông nó bưng thùng dầu ông đổ lên ông đốt lửa mà đứng chắp tay lạy lạy mà không chịu tắt bưng dục cái thùng dầu của ông, thì họ cho mình là đồng phạm. À, tòng phạm, tòng phạm. Nó theo luật đó, thấy người ta như vậy mà mình không tới là mình cũng tòng phạm đồng đó. À, còn mình thì nói lại ông đó là đại nguyện đó, Bồ Tát đại nguyện đó, thành ra tôi phải kính nể ông hay kia nào đó. Đó, hai cái quan điểm đó, nó khác nhau lắm. Anh cứ trong trường hợp mà Đức Phật có rầy la cái chuyện đó, không cho tự sát. Nhưng mà trường hợp của cái ông Sa Đạt tôi mới nói đó, thì Đức Phật nói rằng không sao, vẫn cho ông, là bởi vì ông không thích sống nữa, ông coi là sống là đầy đọa ông, tự sát. À, thì đó là tôi xin kể cái đoạn đó. Mà cái lúc đó thì ông tìm đủ cách để mà ông chết, là ông Sa Đạt đó.
Mà ngoài cái khe nặng này ra trong luật còn nhiều nữa. Vậy cho nên đến nỗi đó đến cái chỗ là Phật cấm luôn. À, cấm luôn, không cho khuyến khích cái đó. À, thành ra từ đó trở đi không nên với những thầy như vậy đó, với những người như vậy là không nên giảng, không nên giảng, không nên nói nhiều về cái chuyện gọi là thân này là dơ bẩn, thân này là tội lỗi, thân này là cái gì như là cục nợ, như là nghiệp báo, là không cho giảng cái đó. À, không cho giảng mạnh cái đó nữa. Bởi vì giảng mạnh cái đó rồi thì là họ chán quá. À, họ đã kêu đi làm gì đã lười biếng rồi. À, ngày tối đã không nấu không nướng đi xin ăn rồi bây giờ ngủ gốc cây rồi mà bây giờ nghe cái chuyện này nữa là còn càng thích đó, à, là muốn chết cho lẹ thôi. À, thành ra cái quan điểm là mình khi nào mà đổ thừa cái ngu căn là thường thường nó sinh ra cái đó. Cho nên sau này cái khuynh hướng ở coi cái ngu căn này là một cái cửa ngõ thôi. À, còn cái tội lỗi sinh ra, cái nghiệp báo sinh ra là do ý, chứ không phải là do ngũ căn. Bây giờ anh có hủy diệt cái thân này, anh có đốt thân này, hay là anh có chặt tay, gì, anh có đâm mắt cái gì nữa thì cái ý nó vẫn còn. Mà ý vẫn còn tức là nó vẫn còn nguồn gốc tội lỗi, chứ không phải là hết đâu. À, kể cả tự giận nữa. Thành ra cái quan điểm của những cái phần của sau này đó, tức là cái phái Đại Thừa Bồ Tát đó, họ giải nghĩa khác. À, không phải là phủ nhận cái này, nhưng mà coi cái này là một cái bước đầu thôi. Cho nên đừng có học thì vẫn học, nhưng mà vẫn coi nó là một cái chỗ, một cái bước đầu. Nếu mà không có ngũ căn thì tức là mình không tiếp xúc được. Nhưng mà tạo tội lỗi không phải do ngũ căn, cũng như có những cái nghiệp duyên giải thoát cũng không phải do ngũ căn. Đó. Nên có những cái phái xong này họ hơi nó cũng hơi dễ dàng một chút, không có bị ràng buộc nặng nề như là cái trường hợp. À, ví dụ như đến đời của vua Trần Nhân Tông Việt Nam đấy, thì trong cái phái của ngài đó, đó là phái thiền trúc lâm, thì ngài có đưa ra một phương pháp sám hối, gọi là sám hối lục căn. À, sám hối lục căn. Mình đây là sám hối hồng danh không? Sám hối thủy sám không? Sám hối gì nữa, lương hoàng sám không? Nhưng mà bên chỗ ngài phải trúc lâm đó, trúc lâm chưa cho ngài trúc lâm bên đây chùa đây đó. Trúc lâm của ngài điều ngự, tức là trúc lâm mà yên tử đó, cái yên tử đó. Thì ngày xưa tới bây giờ cũng còn, tức là dường như cái phía ngài thanh từ bây giờ đang in cái bộ mà sám hối lục căn, phải không? Đó là lục căn, tức là cho rằng lục căn là nguồn gốc sinh ra tội lỗi, mặc dầu là cái phái của ngài Trần Nhân Tông, tức là Điều Ngự Giác Quan là một phái thiền cao đó, nhưng mà vẫn coi lục căn là tội lỗi, nên phải sám hối đó. Thì cái điều này cũng không phải là sai hẳn, nhưng mà tôi nói nãy giờ là tức là cũng không nên coi nó là yếu tố chính, nó chỉ là yếu tố phụ thôi, yếu tố khởi đầu thôi, đó. Còn cái quyết định này kia đó là do cái ý, à, ý của mỗi người. À, ý nó đủ lực. Nhưng mà nếu ý mà không có cái kia đó, à, cũng như là tướng tá mà không có quân á, thì tướng cũng là thuộc loại tướng cùi thôi. À, tướng không tướng cùi thì tướng phải có quân, tức là ý phải có ngũ căn, ngũ thức. Đó. À, nhưng mà đến cũng như ngày nay ta nói một cái trận đánh sai hay là một cái gì sai là do các chỉ huy chứ, mặc dù lính tráng dưới nó vẫn làm vậy đó, nó cũng tạo nghiệp vậy, nhưng mà cái trách nhiệm lớn vẫn là các chỉ huy, chứ không phải là đổ thừa cho lính đốt nhà đốt cửa người ta, bắn nhầm cháy nhà rồi gì đó, rồi đổ thừa lính, không phải. Nếu mà không ông chỉ huy không đúng thì không có chuyện đó, anh phải hiểu, mình học cái mình phải hiểu. Rồi còn mấy phút nữa ai hỏi?
Khi mà người ta ngủ thì cái ngũ căn của mình
nó phải làm việc, và chỉ có ý thức, cái ý căn mình làm việc thôi. Thì khi mà người ta ngủ, người ta nằm mơ rồi xong, cái người ta nói chuyện hay là người ta cử động gì đó, thì cái lo do ý nó điều khiển. Do ý điều khiển. Do ý điều khiển theo cái ý. Thành ra lúc đó nó không có được đầy đủ, nó không có được chính xác. Nó không được chính xác. Mà nó À, ví dụ bỏ búa vô miệng á. À, anh kinh ngậm ngủ anh ngáy quá rồi ông này cũng chịu không nổi, ông lấy dậy ông bướm liền vô miệng. Bữa nào áp dụng thử xem. Thì ông kia anh chấp chấp rồi anh nuốt rồi vậy anh vậy đó, chứ anh đâu biết là gì đâu. À, rồi anh khác anh lấy cái lông gà anh quơ quơ lô tay quấy quấy lông mũi, anh này cũng giơ tay lùi ra đó. Anh làm cái răng đâu biết đâu. Thì cái đó người ta gọi là cái gì, ta gọi nếu mà theo bên ngoài đó, về vạn vật học đó, thì họ nói rằng đó là vô ý thức, cử động vô ý thức. Còn cái mà mình tỉnh táo đó thì đó là cử động có ý thức, một cái là vô thức, một cái là có ý đó. Thì vô ý là gì? Vô ý là coi như là nó làm mà không có cái sự điều khiển của không có ý. Còn ý thức tức là ý điều khiển, không có ý. Vậy thì cái khi mà nó quơ tay lên là nó chấp chấp miệng á, cái sáng ngày hỏi một khi anh chấp gì dữ vậy, anh không nhớ. Nếu mà có ý nó đã nhớ rồi, đằng này nó không có ý cho nên không nhớ. Thì cái trường hợp như vậy, ngoài cái đó ra còn những chuyện khác. Những chuyện khác nó như khác mới là hệ trọng, chứ không phải chuyện khác mà chỉ cái mà chấp chấp húi mới lại quơ quơ là không có nghĩa gì hết á. Cái này mới hệ trọng nè. Là mộng du biết không? À, ông leo tường có, ông đi nhà này qua nhà kia có, thì cũng chưa sao. Tới cái chuyện ông đi giết người nữa kìa. Ông đi, hả? À, cái đó là có thật chứ. Nhưng mà không phải người nào cũng có, người nào cũng có thì chắc là loạn rồi đó. cả xứ cứ biết có một người vậy, trong chùa mình mới có người vậy thôi. Hả? Mà chừng đó cũng đã là chấn động thiên hạ rồi, tới ngủ phải đóng cửa, gài khóa đàng hoàng chứ tôi không bò ra. Hả? Thì ở đây đã chùa đấy có rồi đó. Ngủ nửa đêm vậy mất ở này không biết đi đâu, tới chừng tìm đâu đi vòng chùa rồi tưởng đi không mát. À, xong rồi vô ngủ, người mai hỏi cho hồn anh đi đâu vậy? Tôi có đi đâu đâu. Tôi nằm đấy mà thấy rõ ràng đi. Cái mày qua anh ra qua này anh lục bị quái hay là anh làm gì anh? Anh mất đồ mất đạn rồi lúc đó là anh cũng nói anh không đó. À, mà bây giờ ai cũng biết là cái lúc đó là mộng du là gì? Còn như đi không có ý gì. Bước qua người ta mà cũng không biết nữa. Anh nằm trong á. À, anh nằm trong mà 3-4 năm cái nhà 18 đó. Mà hồi đó có giường riêng đâu. Như là rồi anh đi, anh cái sao mà anh đi qua hết bao nhiêu người. Rồi tiếng trẻ anh cũng chung vô chỗ đó anh ngủ. Mà không ai biết. Anh cũng biết luôn.
Ủa mà anh cũng biết.
Anh cũng biết luôn. Cho nên anh biết thì anh đã nhận rồi. À, cái anh đó cũng biết nữa. Sáng hỏi cho anh đi đâu hôm. Không có, ngủ đang khỏe mà. À, vậy thì cái lúc ai điều khiển đi. Nhưng mà đây tôi nói chuyện chùa đi dạo dạo, chứ còn ở ngoài á, có những cái chuyện xảy ra anh giết người hay là anh làm cái gì đó, đó. Thì cái những chuyện đó rất là khổ cho cái vấn đề luật pháp. À, luật pháp xử như sao? Xử là cái người nào mà làm cái việc gì đó mà có ý thức á. Chứ còn khi nó không có ý thức, ví dụ như cái người đó là cái người uống rượu say. À, thậm chí mà cái người mà ghen tương nữa là họ cũng không có quy tội nữa. Nó phải cho được cái người ghen tương mà làm bất cứ chuyện gì thì cái đầu óc nó cũng không có không bình thường rồi. Đó. Huống chi là cái người này là họ không biết gì hết. Đó. Thành ra cái điều khổ nhất là vấn đề pháp luật. Cái điều khổ thứ hai á, đem ra mà xử trị luật, trong luật của nhà Phật á, cũng là người xử. Đó. Rất là khó xử cái chỗ đó. Ví dụ ông dạy ông nói anh đi ông lấy đồ hay là ông phá cái gì đó thôi, nhưng mà biết là chính ông làm cái lúc đó mà ông không có ý thức đó, thì lúc đó cũng coi như ông này gọi là một cách kia là gì đó vô tình thôi đó. Rồi bữa nào anh có tình mà anh giả vô tình nữa thì sao? Tức là anh tỉnh mà anh cũng giả hay không vô anh thì sao? Thành ra có nhiều cái thiệt là phiền. À, tôi xin trở lại cái chuyện cái tình trạng đó gọi là mà cho nên trong luật ở trong ý thức gọi là độc đầu ý thức đó, tức là một mình ý thức làm việc đó. À, trong đó có vấn đề chiêm bao, có vấn đề mộng du, và có những cái tình trạng còn nhiều nữa trong cái độc đầu ý thức mà cho biết 5-7 trường hợp như vậy trong phải thường đó. Mà cái đó thì làm sao y khoa bây giờ cũng không biết thuốc gì mà trị nè. Còn gặp mấy thầy mà nói thì gặp trường hợp đó thì thôi, nói thôi lên chùa sám hối, đưa cái đầu vô đại ông chung giọng cho nó nhẹ quá, thì chứ cũng không biết làm sao đó. Cái đó là cái chuyện thực sự như vậy đó. Thành ra khi mà học mấy trường hợp đó mới thấy rằng con người của mình không phải là nó dễ dàng như mình nghĩ. À, có những cái mình kiểm soát nó được, mình chỉ huy nó được, mà có những cái gần như là mình bó tay. Có những cái mình bó tay đó, chứ không phải là nói rằng mình là điều khiển hết đâu. Rồi ai hỏi nữa? Nãy giờ nói đó, ông không chết. Rồi ông thấy vậy á, ông nhờ mấy ông sư huynh ông á, mấy ông ở gần á, làm cho ông chết. Nhưng mà khi mấy ông ở gần đó, ông cũng có lẽ là cũng vì cái nghiệp tu đó, thành ra bây giờ bị ông giết người thì ông làm sao ông giết? Ông cũng giết nửa chừng, thấy ông này máu me tùm lum cái ông bỏ thôi. Thành ra ông này cũng không chết, bị thương. bị thương cho nên mới đem ra xử trị. Đem ra xử trị cho cái điều đó mà trong luật mới ghi rằng có cái chuyện như vậy đó. Thì Đức Phật mới phân tách ra cố giết hay là không cố giết, mà mấy cái ông mà giết giùm á với một cái tâm niệm là thương đó, mình thấy này ông muốn chết mà ông chết không được. Làm cho ông chết đó, chứ phải chi ngày nay nó có nhiều cái thuốc mà uống vô nó đi liền cái này kiếm cho ông đỡ quá đi. Đằng này ngày xưa là phải dùng dao, mà dao ngày xưa nó còn không bén lắm. Đằng này nó khổ ta chứ mấy, chứ mà đằng đây thì nó dễ rồi. Đó là cái câu chuyện nó như vậy, cho nên Phật thì cấm sát sanh thần. Nhưng mà có những đoạn á, là nói cái người này tự ý họ muốn chết, họ muốn. Cho nên đi tới cái chỗ này, cái điều này không phải là điều mà nói, cái điều này là ngày nay Tây Phương khó giải quyết, mà hỏi Đạo Phật mình cũng khó nói. Tức là bây giờ có những người bệnh kinh đồng hoài chết, không chết, phải không? Rồi bây giờ có những nước có cái luật cho rằng được phép, bác sĩ được phép cho cái người đó uống thuốc để cho họ chết, thay vì để cho họ sống khổ quá. Với điều kiện thân nhân của họ đồng ý, phải không? Có, nhưng mà đâu phải toàn thế giới ngày nay đâu. Có một số nước, và nhất là đạo Chúa, đạo Hồi, đạo gì nữa, cái đạo gì nữa, cái đạo kia đó, cái đạo mà không cho truyền máu đó, cái đạo mà còn kinh nữa, cái đạo mà không có cho truyền máu đó, đó, cứ để chừng nào chết chết chứ không được truyền máu đó, không, có cái đạo đó không? Có cái đạo đó mới giữ nữa chứ, đạo đó bác sĩ bó tay luôn, đó. Là để dành cái người này nó đã máu nó ra nhiều quá, ví dụ nó bị tai nạn máu ra nhiều quá, mất máu nhiều quá, thì thường thường là mình đem cho máu nằm để mới cứu được, bởi vì không có máu này làm sao đến được. Nhưng mà cái ông đó nhất định là anh để cho chết chứ không có được, bởi vì anh nghĩ rằng máu trong người đây là của Thượng Đế, cho cái máu khác vô tức là cãi lại Thượng Đế rồi, cãi lại rồi, là cái anh tội lắm, thành anh định họ đi giết ta. Thì bây giờ cái mà không chịu cái luật gì đó, chết nhẹ nhàng phải không? Kêu chết nhẹ nhàng, tức là cái người mà đang y không thể nào cứu được á. Đó, thì bây giờ có một số họ nghĩ vấn đề nhân đạo mà, nghĩ vấn đề nhân đạo. Thôi thì kể cả con cái nữa, muốn cho thân nhân của mình đi được nhẹ nhàng. Thì không phải, rút ống cũng vậy thôi à. Họ chết một phim, họ chết một cái thứ thuốc gì đó, cho họ đi ngủ mê rồi đi luôn nhé. Đó. Rồi, họ quay lại hỏi: dạ thưa thầy, dạ thưa bác, dạ thưa anh, trong đạo Phật có cho vậy không? Đó, đâu mà giờ trả lời chẳng đầy. Làm cái đó rất khó trả lời. Tâm thầm lục kế chỉ có trốn thôi. Tôi khuyên quý vị là đừng có nên quả quyết. Trả lời quả quyết là nó theo chết luôn á. Cái trốn là thế nào? Tôi cái gì có học chứ mà cái này sao tôi chưa thấy. Chắc Phật có nói rồi tôi học chưa tới. Bây giờ mấy cái chỗ nó khó lắm. Cũng như hồi tôi mới qua đây mà nó đi hỏi tôi cái chuyện gọi là Phật có cho phép ly dị không? Đó. Bây giờ cái phong trào gọi là ly dị với chống ly dị, phá thai với chống phá thai, mà hồi đó cái phong trào ly dị kinh khủng lắm. Nhất là đạo Thiên Chúa là có chịu cho đi dễ đó, không? Thành nó thấy mình lang thang qua đường nó bên Phật giáo, và thưa thầy Phật, theo thầy có nên gì không? Trời ơi, nó nói sao? Nói một cái nhìn nó em tay rồi nó lấy chém, nó có để yêu mình không nhá? Thành ra cái đó là những cái điều mà rất tế nhị cần nên phải nói trong trường hợp nào mà không nói trong trường hợp nào. Ví dụ nói trong cái trường hợp của một cái hội thảo nghiên cứu khoa học đó. Thì đó là những cái các vị trí thức không à, à, thành cái người đó rất là họ rất là hiểu biết, à, họ rất hiểu biết cái vấn đề. Còn cái người xung quanh mà là họ rất bảo thủ, à, họ rất bảo thủ, họ đang như thế mà mình nói một cái gì khác ngược với họ lại là chết. À, thành ra cái đó phải cẩn thận. Là nhiều khi bắt buộc mình phải nói, nhiều khi mình không nên nói, mà một không nên nói sao? Thì phải tìm cách trốn rồi. Trốn cái này tôi vô quá, tôi mới vô đạo, tôi học nhưng mà chưa học tới trong này. Thành ra tôi không biết sao, thôi để tôi về tôi hỏi lại người ta. Tôi tìm cách chạy thôi. Đó, chứ đừng nên quả quyết. Thế nó nhiều lắm, cái chuyện xã hội nghe nó nhiều lắm. Ở trong đó có vấn đề chết yên ổn của các bác sĩ đó. À, mà nhiều ông bác sĩ không khéo ở đấy đấy cái đó, nhiều ông bị tù, nhiều đấy bị tù, coi như ngăn xương vậy, nó kiện ngược trở lại là bị tù đó. Bác sĩ giỏi cho mấy giờ đó mà cũng vì lòng thương thấy những người bệnh nằm ngoài năm nọ và năm kia không chết đó. Nên cái gì Đạt Lai Lạt Ma nói một câu đó, sống yên ổn chết gì đó. Chết gì đó? Sống yên ổn chết bình yên sao đó hả? À, chết bình yên đó, cái chết bình yên có cái ý nghĩa đó đó, nhưng mà ngài dám nói á, ngài dám nói thẳng mà nó chết bình yên đó, đó. À, sống gì đó no ấm no mà chết bình yên gì đó, nghĩa là cách khác, sống cho ra sống mà chết cho ra chết chứ đừng để gì tội nghiệp. Nhưng mà ngài không dám nói, chính ngài còn dám nói được mình. Thành thật phải chứ đừng có mạnh dạn mà nó hỏi rồi nói liền, nhất là nó đi ngồi nhà ga đâu đó nó chặn đường nó hỏi đó ha. Chứ còn giả sử trong buổi hội thảo các nhà khoa học đó, thì cái chuyện đó ai cũng thấy thẳng vấn đề rộng lớn của xã hội, của nhân loại, của nhân sinh đang khổ như thế thế thì là phải nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề xã hội, thì cái đó khác. Còn cái đám mà bên ngoài, nhất là cái đám mà nó bảo thủ, mình xin lỗi, cái đám mà cái gì rêu qua à, cái đám đó cái đám là kinh đó, cái đó chửi đi xin lỗi, chửi nó mấy thì chửi nó cũng gõ cửa mình nó vào à. Thành ra cái đó mà ai đây mà tu hành Bồ Tát thì chắc là tôn nó làm thầy á, mà nó không có ngại ngùng gì hết á. Sáng sớm chủ nhật nó gõ cửa rồi mấy người ông thì giận quá mà không dám nói nữa. Tôi là đạo Phật đem cho Phật ta rồi, tôi là đạo Phật, nhưng mà bữa sau tuần sau vô nó gọi lại, nó tiếp tục là nó cũng chạy thống. À, nó cứ kiên nhẫn, thành ra cái đâm đó là cái đâm, cả những cái đạo cùng cái hệ của họ cũng còn sợ họ đó, chứ đừng nói là mình. Thành ra phải cẩn thận cái đó. Mặc dù mình học Phật thì, nhưng tôi nói bây giờ tôi nói quan niệm đó nói theo luật đó, chứ không phải ra ngoài tất cả cái đó đều nói là nó Phật thực sự cho tự tử, mà còn khuyến khích mấy người cho là giết dùm nó cho chết cho yên đó. Hay nói là không, cái đó mình không dám nói một cách bên ngoài, đây là nó cái quan niệm đây ngày xưa thôi, bây giờ không muốn cho chuyện đó nữa, chẳng phải như thế nào. Tội ơi.
Coi được mấy chữ.